击体操。
Bị loại sớm khỏi đấu trường châu Âu, Paris Saint-Germain vẫn tiếp tục là thế lực thống trị làng bóng đá Pháp. Nhưng đội bóng giàu có thành Paris này đang phải đối mặt với một trận đấu khác ngoài sân cỏ với Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA liên quan đến việc tôn trọng luật chơi tài chính sau các vụ chi tiêu ở mùa bóng này. Vụ việc có thể khiến Paris Saint-Germain bị UEFA phạt nặng. Hôm 20 tháng 4 vừa qua, nhiều lãnh đạo của câu lạc bộ, trong đó có các phó tổng giám đốc, đã phải thân chinh đến trụ sở của UEFA tại Nyon, Thụy Sĩ để giải trình với định chế quản lý bóng đá châu Âu về chuyện chi tiêu của câu lạc bộ. Họ đã ra về sau khoảng 2 giờ làm việc với bộ phận kiểm soát tài chính. Theo phát ngôn viên của UEFA, quyết định liên quan đến PSG sẽ được công bố vào đầu tháng 6 này. Câu lạc bộ Paris trong tay các ông chủ Qatar giàu có từ tháng 9 năm ngoái đã nằm trong tầm ngắm của một cuộc điều tra chính thức do cơ quan phụ trách theo dõi luật tài chính, vẫn được gọi là Fair Play Finance của bóng đá châu Âu. Luật chơi về tài chính đã được triển khai áp dụng từ những năm 2010 nhằm buộc các câu lạc bộ bóng đá tham gia các giải hạng nhất quốc gia và các giải châu Âu không được phép tiêu nhiều hơn những gì họ thu được và các đội không được phép để thâm hụt ngân sách trên 30 triệu euro trong 3 mùa bóng. Vậy nhưng Paris Saint-Germain trong mùa hè trước đã thực hiện một thương vụ chuyển nhượng khổng lồ chi ra hơn 400 triệu euro để kéo về ngôi sao Brazil Neymar với giá 222 triệu euro và tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe với giá 188 triệu. Trong thương vụ này, các chuyên gia tài chính của PSG đã cố gắng tìm cách lách luật bằng các thao tác khéo léo tránh khỏi phạm vi của một vụ chuyển nhượng đơn thuần như Neymar thì được gọi là ứng tiền để phá hợp đồng với Barca, sau đó đầu quân cho PSG theo một hợp đồng ký mới. Còn Mbappe thì được mượn của Monaco và sẽ thanh toán vào mùa bóng sau. Ngoài ra, các chuyên gia tài chính của UEFA nhận thấy các hợp đồng PSG ký vòng quanh với các đối tác vẫn còn cao hơn rất nhiều so với giá thị trường. Thí dụ đó là những hợp đồng ký với các công ty, các tổ chức thân cận với các cổ đông như nhà nước Qatar, công ty viễn thông Qatar, Ooredoo hay ngân hàng quốc gia Qatar, QNB. Đó là những thương hiệu xuất hiện trên áo thi đấu của các cầu thủ PSG. Theo Financial Times, UEFA đang mở điều tra về nhiều công ty và tổ chức của Qatar để thẩm định lại các hợp đồng đã ký với PSG. Các hợp đồng như vậy bị nghi ngờ là cách để đổ tiền cho PSG nhằm cân đối với các chi tiêu mua cầu thủ. Trong khi chờ đợi kết luận của định chế quản lý bóng đá châu Âu, có thể nói đây là hiện tượng tái phạm của Paris Saint-Germain. Năm 2014, câu lạc bộ này đã bị phạt vì các hợp đồng với cơ quan du lịch Qatar bị UEFA kết luận là quá cao so với giá trị thực tế. Ngoài khía cạnh tài chính, hệ quả về thể thao đối với câu lạc bộ Paris có thể còn rất nặng. Chuyên gia kinh tế Pierre Riondo, giáo sư trưởng quản trị thể thao, giải thích án phạt có thể dẫn tới Paris Saint-Germain bị loại khỏi các giải đấu châu Âu trong một vài ba mùa bóng. Đó sẽ là tai họa không chỉ ở vấn đề tài chính của đội bóng thủ đô Paris, mà còn là tai họa cho chính sách ngoại giao thể thao và truyền thông của Qatar đang cố gắng biến Paris Saint-Germain thành một thương hiệu quốc tế nổi tiếng khắp thế giới. Không được tham dự giải Champions League sẽ là một mất mát mang tính biểu tượng cũng như về truyền thông cực lớn đối với Paris Saint-Germain. Bên cạnh đó có thể là những án phạt như cấm tuyển dụng cầu thủ mới. Nếu việc này diễn ra thì đó sẽ là một thành công của các ông lớn trong làng bóng đá châu Âu như Bayern Munich, Real Madrid hay Barcelona. Câu lạc bộ này lâu nay vẫn không thể chấp nhận sự xuất hiện của những kẻ mới giàu như Paris Saint-Germain. Mối ganh tị này đổ vào đầu Paris Saint-Germain nhiều hơn là với Manchester City, một câu lạc bộ của làng bóng đá Anh cũng nằm trong tay các ông chủ dầu mỏ của tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các ông lớn của làng bóng châu Âu muốn hạn chế đà bành trướng và ảnh hưởng của Qatar.
Để trở thành một thế lực lớn của bóng đá mà không mang tiếng là mới giàu, Paris Saint-Germain đang có chiến lược đi tìm ánh sáng ở phương trời mới. sau nhiều chuyến lưu đấu mùa hè ở Mỹ, sắp tới đây Paris hướng sang châu Á với nhiều trận đấu tại Trung Quốc và Singapore. Chiến lược chinh phục Trung Quốc đã bắt đầu với việc khai trương rầm rộ một khu giải trí bán hàng riêng của PSG trong siêu thị tại Thượng Hải hôm thứ Sáu vừa rồi. Sau đây là phóng sự của phóng viên truyền hình đài France 24 tại Thượng Hải.
Các fan cuồng nhiệt đầy phấn khích, cả một rừng ống kính. Đó là không khí của ngày Paris Saint-Germain mở cuộc chinh phục Trung Quốc. Tại Thượng Hải có cả một không gian 100% dành riêng cho nhà vô địch bóng đá Pháp. Một người hâm mộ tại chỗ cho biết:
Tôi rất vui có được nơi như thế này, có cửa hiệu, có cả sân để chơi bóng. Và ngày có trận đấu của Paris Saint-Germain, chúng tôi có thể đến đây ăn tối và xem.
5 sân bóng mini, một cửa hàng chính thức, không gian của Paris Saint-Germain chiếm gần 2.000 m2 trong một trung tâm thương mại lớn giữa Thượng Hải. Đó cũng là cơ sở đầu tiên của câu lạc bộ tại Trung Quốc. Cựu cầu thủ của Paris Saint-Germain người Brazil Maxwell cũng có mặt tại Thượng Hải để chỉ đạo chiến dịch quyến rũ công chúng Trung Quốc.
Chúng tôi rất vui khi có mặt tại đây để được tiếp cận người hâm mộ, cổ động viên ở Trung Quốc.
Phát triển sự hiện diện tại châu Á mà chủ yếu là cắm chân vào thị trường bóng đá Trung Quốc, đó chính là mục tiêu số 1 của Paris Saint-Germain trên phạm vi quốc tế. Cách đây một tháng, câu lạc bộ Pháp đã ký một hợp đồng đối tác lịch sử trị giá 20 triệu euro với một công ty tiếp thị lớn của Trung Quốc. Ông Julien Simon, giám đốc công nghệ thể thao của Desport, cho biết:
Chúng tôi tập trung làm việc rất nhiều vào khía cạnh hình ảnh. Chúng tôi sẽ phát triển thực sự thị trường Trung Quốc và giúp cho công chúng Trung Quốc làm quen với hình ảnh của Paris Saint-Germain và triết lý phát triển của họ.
Lý do là Paris Saint-Germain đang chậm chân trong các cuộc cạnh tranh chính với bóng đá châu Âu. Các câu lạc bộ Anh hay Tây Ban Nha đều đã hiện diện ở Trung Quốc từ lâu rồi. Nhưng theo lãnh đạo câu lạc bộ thành Paris, sẽ không có gì khó khăn để xóa đi khoảng cách này. Ông Sébastien Wassen, giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Paris Saint-Germain, cho biết:
Chúng tôi là câu lạc bộ duy nhất có tên Paris trong phù hiệu của mình. Với biểu tượng tháp Eiffel, Paris luôn có sức cuốn hút rất mạnh đối với người Trung Quốc. Các đội khác có đi trước chúng tôi một chút, nhưng chúng tôi sẽ làm việc cật lực và tiến nhanh để bắt kịp họ.
Tháng 8 tới đây, Paris Saint-Germain sẽ tới Trung Quốc để thi đấu tranh siêu cúp nước Pháp. Đó sẽ là dịp để kiểm chứng tình yêu của người hâm mộ Trung Quốc với câu lạc bộ thành Paris. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.